là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ hai, ngày 3 tháng 8. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về những nỗ lực trong công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm. Cuối chương trình là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ghi nhận về hiệu quả của mô hình ghép cải tạo nhãn trên địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt trên 900 tỷ đồng, tăng gần 8,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khối lượng gỗ khai thác đạt 300.000 mét khối, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019. Khối lượng gỗ khai thác chủ yếu phục vụ cho các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng để sản xuất ván bóc, ván ép, giấy đế, vàng mã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Nhờ phát triển hiệu quả kinh tế từ rừng, nên những năm qua công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh luôn đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư trong cả nước về tỷ lệ che phủ rừng. Hiện tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai 18 dự án khoa học về bảo hộ sở hữu trí tuệ với tổng kinh phí trên 8,7 tỷ đồng, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản của địa phương. Trong đó đã có 17 sản phẩm của tỉnh đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, gồm quế Văn Yên, gạo Mường Lò, măng chế Bát Độ, nhãn hiệu chứng nhận xuất sản phẩm chè Suối Giang, sơn tra mù căng trải, bưởi Đại Minh, Yên Bình, cá hồ Thác Bà. Nhãn hiệu tập thể 8 sản phẩm như cam Lục Yên, cam Vân Chấn, gạo Bạch Hà, huyện Yên Bình, gạo Nếp Tú Lệ, huyện Văn Chấn, miền Đao Giới Phiên. Đến nay, một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã được đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị Big C, Vimax. Một số mặt hàng nông sản là lợi thế phát triển của tỉnh còn được xuất khẩu ổn định ra thị trường quốc tế như sản phẩm chè, sản phẩm quế thanh và tinh dầu quế. Măng chè Bát Độ được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư nên đến nay tỉnh Yên Bái đã có 27 dự án nước ngoài được cấp chủ trương đầu tư đang triển khai hoạt động. Giá trị vốn đầu tư thực hiện 7 tháng qua đạt 265 tỷ đồng. Tổng doanh thu các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 46 tỷ đồng. Trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực chế biến khoáng sản, xuất khẩu các sản phẩm đá, các sản phẩm may mặc, các sản phẩm từ da. Tuy nhiên, vốn đầu tư 7 tháng đầu năm của các dự án FDI đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Một số các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan chưa trở lại Việt Nam từ Tết Nguyên đán nên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong điều hành hoạt động sản xuất, hoàn thiện các thủ tục sau cấp quyết định chủ trương đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện dự án. Một số dự án chậm tiến độ nguyên nhân chủ yếu là do năng lực tài chính của nhà đầu tư còn hạn chế.
Sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, đều có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, đến thời điểm này, cả nước có tổng cộng 558 ca mắc COVID-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Đã có 373 ca bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 66,8% tổng số ca bệnh. Có 3 trường hợp tử vong do mắc bệnh lý nền nặng và nhiễm COVID-19. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện chưa có ca nhiễm COVID-19, toàn tỉnh đã triển khai rà soát 1.629 trường hợp nhập cảnh, gồm 214 người nước ngoài và 1.415 người Việt Nam, trong đó có 63 chuyên gia đã được cách ly, 47 chuyên gia đã hoàn thành cách ly, hiện còn 14 chuyên gia đang cách ly tại khách sạn. Các trường hợp nhập cảnh trên đã xét nghiệm đều có kết quả âm tính với COVID-19. Ngày 31 tháng 7, 2020, có thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép về huyện Mù Căng Chải đã được đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Toàn tỉnh đã rà soát 1.317 trường hợp đi từ thành phố Đà Nẵng về địa phương, đồng thời tiến hành khai báo y tế, cách ly tại nhà và đã lấy 1.110 mẫu xét nghiệm. Hiện nay, 507 mẫu cho kết quả âm tính với COVID-19, còn 603 trường hợp đang chờ kết quả. Các địa phương đang tiếp tục lấy và gửi mẫu xét nghiệm. Hiện nay, toàn tỉnh có 19 người đang được cách ly tập trung, 1.171 người cách ly tại nhà, 202 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến sáng nay, trên thế giới có hơn 17.754.000 người mắc COVID-19. Trên 682.000 người đã tử vong. 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Một số khu vực trên thế giới đã xuất hiện các đợt bùng phát dịch thứ 2, thứ 3. Tại châu Á, một số nước đã áp đặt các biện pháp phòng dịch do số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng trở lại. 7 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 11.700 lao động. Trong đó, trên 7.600 người được giải quyết việc làm từ phát triển kinh tế xã hội, trên 770 người được vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, trên 60 người xuất khẩu lao động, còn lại là người làm việc tại tỉnh ngoài. Để kịp thời tạo việc làm cho người lao động, tỉnh Yên Bái đã tổ chức đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đồng thời phát triển thị trường lao động như tổ chức tuyển chọn thực tập sinh học tập, làm việc ở một số ngành nghề tại nước ngoài, kết nối việc làm hiệu quả, giúp người lao động có việc làm ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Thời gian qua, công an huyện Văn Yên đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện trên 1.000 phương tiện vi phạm, phạt tại chỗ trên 400 trường hợp, tạm giữ 17 ô tô trên 400 xe mô tô, tước giấy phép lái xe trên 140 trường hợp, phạt tiền gần 990 trường hợp với số tiền trên 890 triệu đồng. Lực lượng công an huyện Văn Yên cũng đã tổ chức tuyên truyền các quy định an toàn giao thông tại trường học, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin. Nhờ đó, an toàn giao thông trên địa bàn đã có chuyển biến. 6 tháng đầu năm 2020, huyện Văn Yên xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 13 người bị thương, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết so với cùng kỳ năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh. Song dưới sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh và đơn vị trực thuộc đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu và khai thác nguồn thu. Qua đó, công tác thu ngân sách đã đạt được những kết quả tích cực, làm tiền đề cơ bản để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm sớm hoàn thành với số thu cao. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2020, Cục Thuế tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao thu ngân sách là hơn 2.520 tỷ đồng. Căn cứ vào nhiệm vụ số thu thực tế, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao trên 3.300 tỷ đồng. Trước mục tiêu thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, ngày 21 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra thông báo số 781, giao chỉ tiêu phấn đấu thu vượt 3.615 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công tác thu sẽ gặp những khó khăn. Để đạt số thu trên ngay từ đầu năm, ngành thuế đã tập trung xây dựng chương trình kế hoạch thu theo quý năm, bám sát vào chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo tiến độ thực hiện thu ngân sách theo kịch bản đã xây dựng 6 tháng đầu năm với mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu với số thu cao nhất. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tuyên truyền hỗ trợ quyết toán các loại thuế cho người dân và doanh nghiệp, triển khai các chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung, theo dõi cập nhật tiến độ thu hàng ngày để đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng nguồn thu. Ngoài ra, yêu cầu các phòng chuyên môn, chi cục thuế các huyện, thành phố, chi cục thuế khu vực triển khai thực hiện nghị định số 41 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, nghị định số 42 về thực hiện thống kê hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm để triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao. Ông Trần Quốc Toàn, trưởng phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Căn cứ vào nội dung công văn của Ủy ban tỉnh thì Cục Thuế cũng đã triển khai xuống các chi cục thuế tiếp tục cùng với lại Ủy ban dân huyện, Ủy ban dân các xã phường thị trấn tiếp tục rà soát đối với những cái trường hợp mà gặp khó khăn đối với lại cái đối tượng mà có doanh số dưới 100 triệu đồng. Thì đến ngày 24 tháng 7 thì sau khi các chi cục thuế phối hợp cùng với lại Ủy ban dân các xã phường thị trấn thì rà soát thì chỉ có huyện Trấn Yên là có thêm một hộ là Ủy ban dân huyện đã có tờ trình và cái tổ thẩm định của bên Cục Thuế đã tiến hành thẩm định xác định chính xác những trường hợp được hỗ trợ thì lập tờ trình Ủy ban dân huyện và Ủy ban dân huyện trình về tổ kiểm tra rà soát của tỉnh thì về mặt quy định về hồ sơ thủ tục thì đến thời điểm là đảm bảo tất cả những trường hợp được hỗ trợ thì đều là nằm trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế, trong hệ thống quản lý trên ứng dụng của cơ quan thuế và đã đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí là còn đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm ngày 15 tháng 1 năm 2020.
Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư, bám sát các doanh nghiệp có dự án đầu tư để quản lý thu thuế các công trình xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn, nhằm bù đắp nguồn thu thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngành thuế đã thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tập trung đôn đốc thu đọng nợ và giao nhiệm vụ chỉ tiêu thu nợ cụ thể chi tiết đến từng đơn vị, từng cán bộ, nhằm mục tiêu giảm nợ và đạt tỷ lệ nợ theo quy định của Tổng cục Thuế. Theo Nghị quyết 94 của Chính phủ về khoanh nợ đảm bảo đúng quy định, đối với công tác kê khai luôn duy trì đảm bảo tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đạt từ 99% trở lên, hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt tỷ lệ từ 96% trở lên. Doanh nghiệp nộp thuế điện tử đảm bảo đạt 95% trên cả 3 tiêu chí. Cùng với đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 nhưng đã tìm ra giải pháp sớm khôi phục sản xuất, từ đó đã đóng góp cho nguồn thu ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc nhà máy thủy điện Hát Liêu, huyện Trạm Tấu nói:
Trong những năm qua được sự quan tâm của nhà nước và các sở ban ngành đối với công ty cổ phần đầu tư phát triển điện chúng tôi thì đã đầu tư xây dựng một số hệ thống nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Trong quá trình sản xuất kinh doanh đã được các sở ban ngành tháo gỡ những khó khăn, lên nhà máy và công ty đầu tư phát triển điện đã sản xuất đảm bảo an toàn về sản lượng do công ty đề ra. Do đó đã đảm bảo được đời sống của anh em cán bộ công nhân viên trước trong nhà máy cũng như trong công ty. Thì đặc biệt là hàng năm thì công ty cũng đã đóng góp đầy đủ các nghĩa vụ vào ngân sách nhà nước như thuế tài nguyên môi trường rừng, thuế tài nguyên nước, quyền chi trả môi trường rừng và thuế thu nhập cá nhân.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp cùng với sự cố gắng của các đơn vị trong toàn ngành. Tính đến hết tháng 6 năm 2020, tổng thu nội địa đạt hơn 1.180 tỷ đồng bằng 52% so với dự toán Bộ Tài chính. Trong đó khối tỉnh đạt 346 tỷ đồng bằng 28,6% dự toán, khối huyện đạt hơn 840 tỷ đồng bằng 47% dự toán. Ông Đông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên cho biết.
Trong những tháng cuối năm 2020 thì Chi cục Thuế sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ với giải pháp để thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ. Đó là thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế theo đúng chỉ đạo trên để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Giải pháp thứ hai là thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp trên những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Giải pháp thứ ba là thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế như là kê khai kế toán thuế, thanh tra kiểm tra thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Giải pháp thứ tư là phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Giải pháp thứ năm là tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Bên cạnh những thuận lợi cho công tác thu ngân sách, nhiều địa phương cũng gặp không ít khó khăn do thiên tai dịch bệnh, tình trạng người nộp thuế nộp chậm hồ sơ khai thuế, đăng ký thuế điện tử tại các chi cục thuế đối với đối tượng và là cá nhân hộ kinh doanh thì còn chậm. Với phương châm chính quyền luôn đồng hành với doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cục thuế phối hợp với các địa phương, đặc biệt là hiệp hội các doanh nghiệp đánh giá những tác động trong sản xuất kinh doanh, lên phương án sớm dự báo tình hình khôi phục sản xuất đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn, từ đó giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước. Ông Nguyễn Thành Vinh, giám đốc công ty cổ phần Trẻ Nghĩa Lộ cho biết.
Trước hết là đối với hoạt động của công ty thì công ty luôn luôn thực hiện với một cái phương châm là chấp hành tuân thủ tốt các quy định của pháp luật nhà nước, trong đấy có pháp luật về việc là thu nộp thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước và theo quy định của ngành thuế. Ở đây thì trong những năm qua thì công ty vẫn thực hiện đóng góp với ngân sách nhà nước bình quân từ 3 tỷ 500 đến 4 tỷ trên 4 tỷ đồng trên năm. Và công ty vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước cũng như là chế độ đối với người lao động.
Là địa phương có số thu ngân sách khá cao, luôn hoàn thành thời hạn sớm nhất. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tiến độ thu ngân sách. Trước yêu cầu đó, huyện đã có những đề xuất với cơ quan quản lý thuế và cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, triển khai các chính sách hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nhằm khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn nói.
Mà để giải quyết cái vấn đề thu ngân sách và thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp thì huyện cũng đã có những nhiều cái giải pháp cụ thể. Cái thứ nhất thì huyện đã tổ chức các cái đoàn đến rồi là cùng với các doanh nghiệp xem xét tháo gỡ những cái vấn đề sản xuất của doanh nghiệp mà thuộc cái chức năng phạm vi quyền hạn của huyện thì huyện cũng sẽ tháo gỡ ngay để mà tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình phát triển sản xuất. Cái thứ hai nữa là huyện cũng đã cùng với chỉ đạo các phòng ban có liên quan rà soát các cái cơ chế chính sách mà của các doanh nghiệp được hỗ trợ trong cái đợt dịch bệnh Covid vừa rồi theo cái quy định của chính phủ. Cái nữa là đồng thời thì cũng huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế thủ tục về các cái vấn đề có liên quan đến cái sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn huyện để làm sao đó cho các doanh nghiệp thuận lợi nhất và cũng tạo được điều kiện cho doanh nghiệp là dần dần tháo gỡ được trong cái khó khăn trong cái giai đoạn mà dịch Covid gây ra, để làm sao đó thì đến cuối năm, hết năm 2020 thì cố gắng đảm bảo được thu được cái ngân sách để đảm bảo theo quy định của tỉnh.
Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm với số thu trên 1.820 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 1.160 tỷ đồng, ngành thuế Yên Bái tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, chi tiết từng nguồn thu, xác định chính xác số thuế được gia hạn, số thuế được miễn giảm theo các chính sách thuế mới được ban hành, đánh giá tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Đó là ngành thuế tập trung quyết liệt trong cái việc hỗ trợ các chính sách cho các doanh nghiệp. Vì hiện nay thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số 41, nghị định số 41 và nghị quyết số 42 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thì hiện nay ngành thuế đang tập trung cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp để nhằm làm sao giúp cho các doanh nghiệp sớm phục hồi cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Một cái giải pháp thứ hai đó, ngành thuế tập trung bám sát cùng với doanh nghiệp để thường xuyên đánh giá cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2020, để trên cơ sở đó để giúp đỡ các doanh nghiệp để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh để có cái số lượng ngân sách nhà nước. Một cái giải pháp thứ ba đó, ngành thuế tập trung tăng cường cái quản lý đối với việc quản lý thu lợi. Đây là một trong vấn đề mà có lẽ là ngành thuế đang đặt ra, vì trong quá trình vừa qua thì rất nhiều các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên cái nợ thuế cũng còn diễn ra khá phổ biến. Vì vậy mà ngành thuế cần tập trung. Một cái điểm thứ tư đó là ngành thuế tập trung trong cái việc mà tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn. Một cái giải pháp thứ năm đó là ngành thuế tập trung vào cái việc tăng cường cái quản lý vãng lai và thu thuế đối với hoạt động cái đầu tư công trên địa bàn hiện nay đối với năm 2020.
Vượt qua những tác động từ dịch bệnh, những bất lợi của thiên tai cùng với những giải pháp trong công tác quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ động và khai thác nguồn thu, năm 2020, ngành thuế quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách về đích trước thời gian sớm nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở nhiều địa phương người dân không chỉ lựa chọn những cây con giống mới vào sản xuất mà còn chủ động học hỏi ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào quá trình trồng, chăm sóc các loại cây nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cây nhãn chính là cây trồng như vậy, thông qua các dự án mà Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai, những mô hình ghép cải tạo nhãn đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, ghi nhận tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.
Năm 2011, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Yên Bái triển khai dự án thâm canh cải tạo vườn cây ăn quả, mô hình ghép cải tạo nhãn bằng giống nhãn lồng Hưng Yên chín muộn trên diện tích 2 hectare cho 20 hộ tham gia tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ của huyện Văn Chấn, nay là xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Với mục tiêu cải tạo vườn nhãn già cỗi có năng suất thấp, chất lượng kém sang giống nhãn có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Gia đình bà Trần Thị Dung, thôn 4, xã Nghĩa Lộ là một trong những hộ tiên phong tham gia vào dự án với hơn 50 gốc nhãn được ghép. Trên cơ sở tận dụng được gốc cây ghép có bộ rễ khỏe, rút ngắn thời gian trồng đến khi thu hoạch. Sau 3 năm triển khai, những cây nhãn ghép của gia đình bà phát triển tốt, cây sai quả, quả to, có vị ngọt mát. Đặc biệt đây là loại nhãn chín muộn nên hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt. Chính từ hiệu quả đó mà cho đến nay gia đình bà Dung đã thực hiện ghép toàn bộ 500 gốc nhãn giống địa phương sang giống nhãn lồng Hưng Yên. Hiện tại mỗi năm gia đình bà cho thu hoạch từ 18 đến 20 tấn quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, bà Dung cho biết.
Cái nhãn này thì hiệu quả của nó năm nào nó cũng sai, năm nào nó cũng được mùa. Nó không mất mùa như là những cái nhãn truyền thống kia năm có năm không. Nhưng mà cái nhãn này là năm nào cũng có quả. Quả của nó to với cái chất lượng của nó ngon, cho nên là như gia đình là không bán tại nhà cho thương lái thôi chứ cũng không phải đi bán.
Để dự án triển khai hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho người dân. Trong thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cành ghép, mắt ghép, phòng trừ sâu bệnh hại cho nhãn sau ghép, do vậy cây ghép phát triển tốt. Ngoài ra khi dự án được triển khai, các hộ tham gia còn được tập huấn, đào tạo về kỹ thuật ghép. Do vậy mà đến nay hầu hết các hộ đều thực hiện ghép thành thục. Ngoài việc tự cải tạo được diện tích nhãn của gia đình, một số hộ còn tham gia ghép cải tạo cho các hộ gia đình khác trong và ngoài địa phương. Minh chứng cho thấy từ năm 2011, khi dự án được triển khai, từ chỗ chỉ có 2 hectare ban đầu, đến nay hầu hết diện tích nhãn trên địa bàn xã Nghi Lộ, người dân đã chuyển đổi sang ghép cải tạo cho năng suất cao. Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Qua cái thực tế là cái ghép nhãn của cái mô hình ghép nhãn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh đầu tư cho hỗ trợ cho xã chúng tôi ấy, thì nó được thể hiện sau 2-3 năm. Sau 2-3 năm, bởi vì nó cho cái thu nhập hàng năm ấy là được tập huấn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh ấy, là hướng dẫn các hộ dân mà có kinh nghiệm rồi ấy, mà đã có làm nhãn này rồi ấy, là hướng dẫn dạy cả cách ghép để nhân rộng ra toàn bộ đất xã của chúng tôi mà. Vì vậy là hiện tại bây giờ trên đất chúng tôi thì toàn bộ các diện tích nhãn ấy, cơ bản đã được ghép hết. Hiện tại còn một số cái cây cao to dọc đường là chỉ để làm bóng mát thôi. Còn toàn bộ các khu vườn tập trung này và các nhà mà người ta xác định làm để trồng để phát triển kinh tế thì là đều đã ghép cải tạo hết rồi.
Cũng từ hiệu quả việc triển khai dự án thâm canh cải tạo vườn cây ăn quả, mô hình ghép cải tạo nhãn bằng giống nhãn lồng Hưng Yên chín muộn nhằm cải tạo chất lượng nhãn. Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục triển khai mô hình ghép cải tạo nhãn thuộc dự án xây dựng mô hình ghép cải tạo nhãn tại các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2017-2019. Mô hình được triển khai tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn với quy mô 7 ha cho 22 hộ tham gia. Cũng giống như dự án thâm canh cải tạo vườn cây ăn quả, mô hình ghép cải tạo nhãn bằng giống nhãn lồng Hưng Yên chín muộn, các hộ tham gia mô hình này được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh trực tiếp tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc nhãn sau ghép, từ đó có phương án chuẩn bị vật tư, phân bón để áp dụng vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao. Toàn bộ diện tích hơn 1 ha của gia đình ông Vũ Văn Sáu, tổ dân phố Văn Thi 4, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, trước đây được trồng bằng giống nhãn địa phương với đặc điểm thân cây cao, quả nhỏ, cùi mỏng, giá bán lại thấp. Năm 2018, tham gia dự án, gia đình ông thực hiện ghép trên 200 gốc nhãn cũ bằng giống nhãn lồng Hưng Yên. Đến nay, cây nhãn sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho quả với năng suất từ 30 đến 40 kg quả một cây, có giá bán tại vườn khoảng 25.000 đồng một kg. Ông Sáu chia sẻ.
Trước này thì gia đình mình trồng cái cây nhãn nước, nhãn ta bình thường. Thế mà thấy hiệu quả nó không được năng suất mà giá thành không cao. Thì khi mà có dự án của nhà nước thì là gia đình chuyển đổi cắt ghép sang cây nhãn nai này, nhãn nùn này, thì đây mới là năm thứ 3 mà cây nhãn cho năng suất là rất cao. Mà quả thì bây giờ chưa chín đâu nhưng mà cùi đã rất dày rồi. Thế nên là nếu nói về cái cây nhãn trước này thì so với cây nhãn bây giờ thì hiệu quả kinh tế nó không được đạt. Nên gia đình chuyển đổi hết, cắt hết, chuyển sang nhãn ghép này hết. Trước này thì được nhãn cũ thì được khoảng tầm tấn là căng lắm rồi đấy. Có khi chưa chắc. Nhưng bây giờ thì năm nay thì mới năm thứ 3 thôi, mới được thu năm đầu nhưng mà chắc phải được tầm 3 tấn.
Trên kết quả kiểm tra thực tế và nghiệm thu đánh giá bước đầu cho thấy, những dự án ghép cải tạo nhãn được triển khai đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm cây trồng, tạo ra sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao, được người dân đón nhận và tin tưởng. Hơn nữa, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng đúng cách, đúng liều lượng, đúng thời điểm và chỉ sử dụng các loại thuốc trong danh mục cho phép đã góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu. Cho đến nay, phương pháp ghép chính là giải pháp kỹ thuật có hệ số nhân giống cao. Từ một cây mẹ giống tốt có thể lấy được nhiều mắt ghép để tạo ra nhiều cây ghép, đồng thời khai thác tốt những ưu điểm của gốc ghép, điều chỉnh hình dáng của cây ghép, hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là bọ xít. Hiện nay, huyện Văn Chấn là địa phương thấy được hiệu quả rõ rệt nhất từ việc ghép cải tạo nhãn. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
2 năm vừa qua thì Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng đã cùng với huyện để cải tạo trên 10 hecta bằng cách ghép cải tạo, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái biện pháp kỹ thuật nhanh cho ra quả, thứ hai là chất lượng là rất là tốt. Thì đây là một cái mà chúng tôi đang tuyên truyền để nhân dân sẽ tiếp tục, để những cái vườn nhãn đó sẽ được ghép bằng cải tạo để cho nâng cao cái giá trị. Đặc biệt là trong những các cái giống nhãn này thì chúng tôi cho rằng giá trị rất là cao. Ví dụ như hàng năm rất là nhiều nhãn kia nhưng mà giống nhãn ghép này có thể bán được 30-35 nghìn một cây kg. Do vậy là nhân dân rất là tích cực. Hiện tại huyện chúng tôi còn khoảng 200 hectare. Nhãn thì chúng tôi đã cải tạo được khoảng 50% rồi. Thì còn phần đó thì chúng tôi đang chỉ đạo bà con qua các dự án qua những cái đề tài khoa học để giúp cho nhân dân là cải tạo toàn bộ cái diện tích nhãn đó trong 1-2 năm tới.
Mô hình ghép cải tạo nhãn đã chứng minh được tính hiệu quả, mang lại thu nhập cho người dân. Việc đầu tư cũng như chăm sóc không đòi hỏi kỹ thuật cao nên dễ dàng áp dụng đại trà tại các vùng trồng nhãn trong tỉnh. Vì vậy, việc nhân rộng mô hình sang các địa phương khác trong tỉnh có tính khả thi cao, hướng đến mục tiêu sẽ cải tạo toàn bộ diện tích nhãn kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái sang giống nhãn chín muộn hoặc chín sớm, có năng suất, chất lượng và giá trị cao hơn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.